Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 1, tức 26 tháng Chạp, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón một lượng hành khách đông đúc ngay từ rạng sáng. Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 chính thức bắt đầu, dự kiến trong ngày, cảng sẽ phục vụ hơn 145.000 hành khách với 927 chuyến bay, trong đó có 91.772 hành khách khởi hành và 53.254 hành khách đến. Lượng khách đổ về sân bay tăng mạnh kéo theo tình trạng quá tải tại các khu vực làm thủ tục và băng chuyền. Hãng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2025, từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tức từ ngày 14 tháng 1 đến 12 tháng 2, tổng số chuyến bay dự kiến lên tới 26.000 chuyến, với sản lượng trung bình mỗi ngày hơn 800 chuyến, trong đó ngày cao điểm nhất dự kiến có hơn 970 chuyến. Tổng số khách dự kiến trong giai đoạn cao điểm này là hơn 4 triệu lượt. Sáng 25 tháng 1, 26 Tết, lưu lượng xe từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây tăng mạnh, khiến nhiều điểm giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc. Tại khu vực tuyến tránh cầu Tân An đến nút giao quốc lộ 1 với quốc lộ 62 đông nghịch người và phương tiện. Trong khi đó, sáng cùng ngày, người dân đổ về miền Tây theo hướng qua cầu Rạch Miễu bị ùn ứ. Cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục điều tiết để các phương tiện di chuyển chậm qua cầu. Hiện tại trên quốc lộ 1 hướng về miền Tây, các phương tiện tiếp tục đông. Người dân có thể chọn di chuyển theo quốc lộ 62N2 để có thể lưu thông thuận lợi hơn. Hôm nay, Thành đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn gần 1.700 công nhân khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2025, tặng quà Tết và lì xì chúc bình an. Chương trình chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê đón Tết không chỉ giúp các công nhân về quê mà còn mang đến những món quà Tết ý nghĩa, lì xì và lời chúc năm mới bình an. Trong 16 năm qua, chương trình này cùng với Tấm vé nghĩa tình từ năm 2009 đã hỗ trợ hơn nửa triệu công nhân và gia đình họ, giúp những người lao động xa quê có cơ hội trở về nhà đoàn tụ trong những ngày Tết, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể đối với đời sống người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố năm 2025. 100 gia đình công nhân lao động đại diện cho 10.000 gia đình công nhân đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không có điều kiện về quê đón Tết đã có một ngày vui chơi thỏa thích tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên. Bản tin tiếp nối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức đoàn đến thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn. Tại các điểm đến, lãnh đạo thành phố và huyện Phong Điền đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc các cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xứng đáng là cây cao bóng cả, dẫn dắt dạy dỗ con cháu hiếu thảo, ra sức học tập và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng văn minh, giàu đẹp, đồng thời trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho các cụ, cùng quà và 800.000 đồng tiền mặt. Thời gian qua, công tác chăm lo cho người cao tuổi được huyện Phong Điền quan tâm thực hiện thường xuyên. Toàn huyện hiện có 9.169 hội viên người cao tuổi, trong đó có 9 cụ tròn 100 tuổi. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo quận Bình Thủy đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hai gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên Đặng Phi Long, khu vực Bình Chánh và gia đình thanh niên Nguyễn Quốc Bảo, khu vực Bình An. Cả hai thanh niên đều là đảng viên. Tại mỗi gia đình, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và chúc các gia đình đón xuân mới vui tươi hạnh phúc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con em mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2025, quận Bình Thủy có 227 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có hai nữ. Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy vừa đến bàn giao sửa chữa nhà cho công đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được bàn giao cho chị Lưu Bích Hà, công đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Biên Hòa chi nhánh Cần Thơ. Chị Hà có gia cảnh khó khăn, chị đang sống với người anh bị bệnh thận. Căn nhà đại đoàn kết cho chính quyền địa phương hỗ trợ trước đó đã xuống cấp. nhưng không có điều kiện sửa chữa, được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ với số tiền 20 triệu đồng và người thân góp thêm 15 triệu đồng, chị Hà đã sửa lại căn nhà tươm tất nhân dịp năm mới. Sáng nay, Hội Người Mù thành phố Cần Thơ phối hợp với Chùa Hoằng Pháp tổ chức trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Hội đã trao 130 phần quà cho các hội viên người mù ở huyện Phong Điền, quận Bình Thủy và Ninh Kiều. Phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt 200.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thường xuyên của Hội Người Mù thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các mạnh thường quân mỗi khi Tết đến. Những phần quà góp phần động viên những người khiếm thị và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt cùng các cơ sở hội tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, các cô, các chị, nguyên là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận qua các thời kỳ, các cô cao niên và nữ thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2025. Tại các nơi đến, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã ân cần thăm hỏi, đời sống, gửi các phần quà, chúc các mẹ, các cô, các chị có được cái Tết vui tươi đầm ấm, tiếp tục có những đóng góp ý kiến cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, cũng như công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Đối với nữ cán bộ hội lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025, lãnh đạo quận hội đã gửi lời động viên và mong muốn tổ chức hội tại địa phương quan tâm, có những chính sách hỗ trợ gia đình nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ. Năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm, trong đó có điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, khu vực 1 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2025, tức đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên đơn vị, đề nghị các đơn vị đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận các vấn đề quan trọng như xung đột tại Ukraine và giá năng lượng toàn cầu. Ông Putin cho biết việc hai bên gặp nhau là ý tưởng tốt, tuy nhiên quyết định này phụ thuộc phần lớn vào chính quyền Mỹ hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh không kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, bởi vì điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh đóng băng với các khoản viện trợ nước ngoài hiện có và tạm dừng viện trợ mới. Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tạm dừng viện trợ để xem xét liệu việc phân bổ các gói viện trợ này có phù hợp với chính sách đối ngoại của ông hay không. Theo bức điện do văn phòng hỗ trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo và được Ngoại trưởng Marco Rubio chấp thuận, lệnh miễn trừ được ban hành đối với các khoản viện trợ quân sự do Israel và Ai Cập. Động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài. Mỹ là nhà tài trợ viện trợ lớn nhất toàn cầu. Trong năm tài chính 2023, nước này đã giải ngân 72 tỷ đô la Mỹ viện trợ. Xuân Vận 2025, cuộc di chuyển lớn nhất ở Trung Quốc, chính thức bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2025, trong thời gian Xuân Vận kéo dài 40 ngày này, dự báo sẽ có tới 9 tỷ lượt người đi lại, một kỷ lục mới. Theo dự báo, trong thời gian Xuân Vận, lượng vận chuyển hành khách bằng đường sắt có thể vượt mốc 510 triệu lượt người, tăng 5,5% so với mùa Xuân Vận 2024. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Trung Quốc tiếp tục miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc cho tất cả ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống. Chất lượng không khí tồi tệ tại thủ đô Bangkok được cho là vì điều kiện thông gió kém kết hợp với lượng khí thải giao thông cao. Nguyên nhân là do các yếu tố như tắc nghẽn nhiều hơn trên những tuyến đường nội thành Bangkok tới nơi các cầu vượt hiện đã bị đóng cửa trong quá trình xây dựng dự án tàu điện tuyến cam. Thái Lan đang triển khai thử nghiệm biện pháp phun sương để giảm tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.